Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư gửi cư sĩ Hồ Tác Sơ, năm Dân Quốc 22, năm 1933. Mấy hôm trước, lệnh điệt Thôi Chú Bình gửi thư đến và cũng gửi kèm theo thư của các hạ gửi cho anh ta. Xin quan gửi các loại sách cho các hạ. Quan đã bảo người gửi đi rồi. Các hạ một mực có tín tâm nhưng chưa gặp được người thông suốt, nên vẫn tu trì những pháp luyện đan vận khí của ngoại đạo. Bọn họ tự khoe tánh mạng song tu, cho là đã đắc chân truyền của lục tổ, chứ thực ra chỉ là pháp gìn giữ cái thân, trọn chẳng có khí phận liễu sanh tử chi cả. Bọn họ nào biết ý nghĩa của tánh và mạng, nhưng người đời không biết chánh pháp nên chẳng thể do đâu phân biệt, chọn lựa chân và ngụy, khó tránh khỏi mù quáng đi theo. Pháp luyện đan vận khí của bọn họ dùng đúng cách thì huyết mạch chân lưu, thân thể khỏe mạnh; dùng sai cách, khí bị ngưng trệ, không thông suốt, tai hại chẳng nhỏ. Có khá nhiều người dự vào đồng thiện xã để ngồi luyện công đến nỗi trở thành suy ngốc, tê bại, thân thể mất cảm giác, đều là do pháp ấy chẳng lành, mong dưỡng thân, đâm ra trở thành hại thân, chẳng đáng buồn ư. Xét kỹ căn bệnh của các hạ là do một mực ham chuộng cao xa, nên thường hay bị bệnh vì khí. Đây là một chuyện. Hơn nữa, do thiên tánh thông minh, vì vậy dướng lấy tập khí của người thông minh. Đối với chuyện nữ sắc chẳng thể hạn chế, lại thêm lửa phẫn nộ thường nổi lên không đúng lúc. Ví như hai lưỡi rìu cùng đốn một cái cây lẻ loi, nguy hiểm tột cùng. Lại thêm, do dùng cách tịnh tọa không tốt của đồng thiện xã, tạo thêm trợ duyên cho bệnh khổ, đến nỗi đủ mọi hiện tượng đều do đấy mà sanh. Nếu nay chịu hành theo pháp thanh tâm quả dục, tức là giữ lòng thanh tịnh, giảm bớt ham muốn, nhiếp tâm niệm Phật, thì lâu ngày chày tháng túc nghiệp sẽ tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, hết thảy các chứng mất ngủ, nghẹt mũi, run cơ, vân vân sẽ đều dần dần tiêu diệt. Trước hết, hãy nên xem phương pháp tu trì trong Gia Ngôn Lục. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật miên miên mật mật kỳ niệm lâu dài. Thể mỗi khi những ý niệm phẫn nộ, dâm dục, háo thắng, bợp chợp, vân vân ngẫu nhiên chớm sanh, bèn lập tức nghĩ rằng: ta là người niệm Phật, há nên dấy lên những tâm niệm này. Niệm vừa dấy lên bèn dứt. Lâu ngày, hết thảy những ý niệm hao tổn tinh thần, mệt nhọc thân xác đều không cách chi dấy lên được. Suốt ngày dùng công đức chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật để gia trì thân tâm, dám bảo đảm chẳng cần đến 10 ngày sẽ liền thấy hiệu quả lớn lao. Nếu chỉ thỉnh thoảng niệm một hai câu liền muốn thấy hiệu quả thì là dối mình lừa người. Tuy vẫn có công đức nhưng muốn nhờ vào đấy để lành bệnh thì chắc chắn chẳng thể được. Phàm mọi chuyện đều phải lấy lòng thành làm gốc, há có thể nào tu trì chẳng bằng lòng thành mà muốn hưởng lợi ích lành bệnh diệt khổ ư? Lại nữa, nếu tập khí sâu dày, tốt nhất là nên chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Do tâm Bồ Tát cứu khổ thiết tha, nay gửi kèm theo một lá thư gửi khắp, hãy đọc sẽ tự biết. Hiện thời quan có chút chuyện hết sức gấp rút, sau này chẳng cần phải gửi thư cho quan nữa. Nếu có gì cần bàn định, nên gửi thư cho chú Bình. Nhưng cũng đừng nên để chú Bình gửi thư đến cho quan nữa. Chẳng qua anh ta biết được đường nẻo, hiểu rõ ràng hơn các hạ đôi chút. Thư gửi y sĩ Mã Tinh Kiều. Đức Phật là đại y vương, trị khắp các bệnh nơi thân và tâm của chúng sanh. Y sĩ trong thế gian chỉ trị được cái thân. Dẫu cho y thuật cao siêu, xét đến kết quả thì trọn chẳng có ích gì cho thần thức của người bệnh ấy. Ông đã quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm, trị bệnh cho người. Thì trong lúc trị thân bệnh, hãy nên kèm theo vào cách trị tâm bệnh. Vì sao nói vậy? Phàm những bệnh ngặt nghèo nguy hiểm, phần lớn là do sát nghiệp trong đời trước hay trong đời này tạo thành. Nhưng người có bệnh ắt phải đoạn tuyệt chuyện ăn nằm mới chống lành bệnh. Muốn giảm sát nghiệp trong đời trước hay trong đời hiện tại, phải kiên giết ăn chay, lại còn phải chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm, ắt bệnh sẽ mau được lành, vừa dung bồi đức, vừa gieo thiện căn. Nếu là bệnh do oán nghiệp thì ngoại trừ cách này ra, chắc chắn khó thể lành bệnh. Người ấy và cha mẹ, vợ con trong nhà do tâm gấp rút mong được lành bệnh, chưa chắc không chịu hành theo. Nếu chịu hành theo sẽ gieo được thiện căn xuất thế, từ đây sanh tâm chánh tín, sau này biết đâu do đây sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thì đối với người ấy, đối với ông đều có ích lợi lớn lao. Đối với chuyện đoạn dục, hãy nên coi đó là cách trọng yếu bậc nhất để trị bệnh. Bất luận nội chứng hay ngoại chứng, bệnh chưa được lành lặn vẹn mười, muôn phần chớ nên dính đến chuyện ăn nằm. Thể nhiễm vào chuyện ăn nằm, bệnh nhẹ sẽ thành nặng, bệnh nặng có thể bị chết ngay, hoặc chẳng chết liền nhưng đã trở thành cái nhân ắt phải chết. Muốn chẳng bị chết cũng thật khó khăn lắm. Dẫu cho không chết, chắc là trở thành kẻ bấy bớt tàn phế, chắc chắn khó thể giữ được sức khỏe. Chẳng biết là do chính mình chẳng khéo dưỡng sức, lại đổ hô y sĩ chẳng có bản lãnh thật sự. Bất luận nam hay nữ, đối với gái trinh và bà quá thì chẳng nên nói, còn những người khác thì không ngại gì. Đều nên thẳng thừng, đanh gọn, nói rõ chuyện lợi hại, để bệnh họ dễ được lành. Nhờ đấy cái danh của ông được rạng rỡ. Thường là y sĩ chỉ biết trị bệnh, chẳng nói đến chuyện kiên kỵ cho căn bệnh. Uống là chịu dạy người ta sửa lỗi hướng thiện, để dung đức tích phước ư. Đấy chính là tâm hạnh của kẻ bán hàng rong, chỉ mong cầu lợi ngoài đường, ngoài chợ, chứ không phải là tâm hạnh cứu vớt người, khiến cho cõi đời đều được sống lâu. Huống hồ là có thể khiến cho người ta do bệnh tật sẽ được vô thượng lợi ích, sống thì dự vào bậc thánh hiền, mất đi trở về cõi cực lạc ư. Cổ nhân nói, bất vi lương tướng, tất vi lương y. Nghĩa là, chẳng làm vị tể tướng giỏi, thì làm thầy thuốc giỏi. Do vậy, gọi y sĩ là đại quốc thủ. Trong thế gian, y sĩ danh phận đã cao tột bậc. Nếu kim dùng Phật Pháp, nhờ vào đó để độ chúng sanh, hành Bồ Tát Đạo, thật là nghiệp quan trọng nhất trong hết thảy các nghiệp. Do con người, trong khi bệnh hoạn, được nghe một y sĩ chẳng chuyên cầu lợi, có chí mong lợi người, phát Bồ Đề Tâm bảo ban, ắt có thể khiến cho bệnh được lành, thì tự mình chẳng thể sanh lòng chánh tín hành theo ư. Muốn gây lòng tin nơi người khác, chớ nên tính toán bệnh nhân sẽ tạ lễ nhiều hay ít rồi sanh phân biệt. Nếu với kẻ giàu bèn tích cực chữa trị, với người nghèo chỉ đãi bôi cho xong chuyện, lâu ngày người ta sẽ vì y sĩ hám lợi mà khinh thường. Dẫu có nói những câu lợi ích kẻ khác, người ta cũng chẳng tin theo. Lại hãy nên gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành. Và nhân quả báo ứng thấu suốt ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Có thể nói được với ai thì chẳng ngại gì hữu ý, giờ như vô ý nhàn đàm, khiến cho người nghe dần dần mở mang tâm địa, biết sanh tử luân hồi đáng sợ. May là có pháp để liễu sanh thoát tử. Người làm được như vậy thì thật sự có thể gọi là dùng pháp thế gian để hành Phật pháp, dùng trị bệnh nơi thân để chữa bệnh nơi tâm. Nay hiện đang là tình thế hoạn nạn, thiên tai, nhân họa thường xuyên giáng xuống. Bất luận gặp phải những tai ương, hoạn nạn như nước, lửa, đao binh, đói kém, ôn dịch, sâu rầy, châu chấu, hạn hán, lục lội, oán gia đối đầu, vân vân, chỉ chịu chí thành khẩn thiết thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Hơn nữa, nữ nhân khi sanh nở niệm Quán Thế Âm chắc chắn sẽ an nhiên sanh nở, không bị đau khổ. Dù đã lâu chưa sanh được, sắp chết, nếu chịu niệm thì sẽ lập tức sanh được. Phải niệm ra tiếng, chớ nên niệm thầm trong tâm, do lúc ấy cần phải dùng sức để tống đứa con ra. Nếu niệm thầm, ắt sẽ bị tổn thương thành bệnh. Những người săn sóc chung quanh cũng niệm thay cho người ấy. Những người trong nhà không ở trong phòng sanh cũng nên niệm giùm. Bất luận ở trong phòng sanh hay ở ngoài, thể niệm đều có lợi ích. Lúc bình thường khi ngủ nghỉ và khi áo mũ không chỉnh tề và chưa rửa ráy súc miệng, tắm gội, tiêu tiểu, đến chỗ không sạch sẽ đều nên niệm thầm. Niệm thầm công đức vẫn giống hệt như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng trong những lúc ấy, tại những nơi ấy không hợp nghi thức, chứ hoàn toàn chẳng phải là không thể niệm. Người đời vô tri coi chuyện này là chuyện đáng sợ. Dẫu bình thường là người có tín tâm, cũng chẳng dám dạy người khác niệm, cho là lõa lồ bất tịnh, thể niệm sẽ bị tội. Chẳng biết lúc ấy liên quan đến tánh mạng của cả mẹ lẫn con, Bồ Tát chỉ chuyên chú độ sanh. Lúc ấy chỉ dốc lòng thành, lõa lồ bất tịnh chính là chuyện bất đắc dĩ, không thể so với chuyện cố ý không cung kính làm ra như vậy. Chịu niệm thì đứa con liền sanh, chẳng những không có tội lỗi mà còn làm cho cả mẹ lẫn con cùng gieo thiện căn. Điều này thấy từ kinh Dược Sư chứ không phải là quan bịa chuyện. Nếu lúc bình thường cần phải hết sức kiền thành, thật sạch sẽ, chẳng thể dẫn lúc sanh nở ấy để làm lệ được. Khinh mạng bất kính thì tội lỗi ngập trời. Phàm những ai là người niệm Phật đều không biết chuyện này. Trước kia quan chẳng biết đến sự sai lầm trong tập tục, cho nên trong văn sao hoàn toàn chẳng nhắc tới. Về sau do hiểu sâu xa nên thường nói với hết thảy mọi người, những kẻ y theo không một ai chẳng được hiệu nghiệm ngay. Đây là một đầu mối để lợi người dạy. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc.